Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con ngồi xuống. Thưa anh chị em, mỗi tối Chủ nhật lúc 7 giờ thánh lễ, anh chị em thấy có sự hiện diện của các em thiếu nhi, vì là lễ dành cho các em 7 giờ tối cùng với phụ huynh. Hôm nay cha gửi tặng cho chúng con mỗi bé một cây dù. Rồi xin mời các anh chị các đoàn ra tặng cho mỗi bé một cây dù dùm cha. Lễ của thiếu nhi, chúng con được tặng mỗi người một cây dù, để chúng con đến mùa hè rồi, chúng con đi chơi hè, chúng con có dù, rồi không sợ mưa, sợ nắng, còn không có sợ nữa, có dù để mà che. Và tuần tới, ngày thứ bảy tới đây, lúc 9 giờ, lớp rước lễ lần đầu, xưng tội lễ lần đầu sẽ được xưng tội lần đầu. Và lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy và 9 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 6 lễ kính mình Thánh Chúa Giêsu. Chúng con gỡ cái bọc ra cho các em rồi bật ra thử coi. Thưa Chủ nhật thu cái bọc lại cho nó sạch. Và ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 6 9 giờ các em sẽ tham dự thánh lễ và có 38 em được rước lễ lần đầu. Đó là một niềm vui không những cho các em, cho gia đình mà cho cả cộng đoàn giáo điểm tin mừng. Chúng ta cùng chúc mừng những em sắp được lãnh nhận bí tích rước lễ lần đầu và xưng tội lần đầu, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cũng trong niềm vui ấy, đến ngày 29 tháng 6 thứ bảy là lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, thì chúng ta sẽ kết thúc lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng. Sẽ có 23 người được lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo là rửa tội, là thêm sức và thánh thể. Đồng thời 30 bạn kết thúc khóa giáo lý hôn nhân để chuẩn bị các bạn lập gia đình từ giờ đến cuối năm. Thì thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy, lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Mời anh chị em trong tuần lễ này chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có 3 ngày để mà tĩnh tâm cho các em sẵn nhận bí tích rước lễ, xưng tội rước lễ lần đầu, và cầu nguyện cho các em và cầu nguyện cho những anh chị sắp lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo vào ngày thứ bảy 29 tháng 6. Đồng thời là tất cả các thừa tác viên ngoại lệ cho mình Thánh Chúa mừng bổn mạng vào ngày Chủ nhật lễ kính mình Thánh Chúa sẽ tĩnh tâm vào tối thứ sáu từ lúc 7:30 đến 8:30. Tất cả những chương trình này chúng ta đặt vào trong lòng thương xót của Chúa, chúng ta hiệp thông với nhau, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ vui buồn với nhau. Đó là chúng ta đang sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, và ngôi thứ ba là Thánh Thần. hiệp thông với nhau trong niềm vui, trong nỗi buồn, hiệp thông với nhau trong vui mừng, trong hy vọng, trong lo âu. Hiếu điểm tin mừng của chúng ta mỗi tối Chủ nhật chúng ta chia sẻ với nhau trong thánh lễ lúc 7 giờ. Đấy là mình đang sống tinh thần hiệp thông, sống tinh thần của ba ngôi Thiên Chúa. Và đặc biệt cái điểm này, chúng con có biết cái điểm đặc biệt là cái gì không? Chúng con ngồi nhìn sang bên tay trái của chúng con, ngó sang bên tay trái, có thấy ai không? Ai? Ai? Ta to. To lên. Vâng, đây là những anh chị em tôn giáo bạn. Mời tất cả những anh chị em tôn giáo bạn chúng ta đứng lên. Đứng lên, anh chị em tôn giáo bạn, xin mời những người tôn giáo bạn chúng ta đứng lên. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những anh chị em này. Chúng ta thấy đây là mầu nhiệm hiệp thông nữa đây. Là Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, không loại trừ ai. Và đây là những người mà Chúa yêu thương, đây là những người mà Chúa yêu ái, đây là những người mà Chúa ưu tiên. Cho nên là có chỗ ngồi trong nhà thờ, và những người công giáo nhường cho anh chị em, những vị khách quý của mình đây, là con cha trên trời, là anh em với chúng ta đây, đến để họ tham dự thánh lễ. Chúng ta không có ép, không có dụ, không có gì cả, nhưng chúng ta mời họ đến để chia sẻ với chúng ta niềm vui của những người làm con cái của Thiên Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Rồi, mời các anh chị em ngồi xuống. Khi chúng ta làm công việc đó là chúng ta đang sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Bây giờ chúng con mở dù lên được chưa? Chúng con mở dù lên cho ta coi coi. Chúng ta sẽ thấy các em có dù mở được, có dù không mở được. Có cái thì dễ, có cái thì khó. Rồi, chúng con làm mở được một cái dù nào lên cho ra coi coi. Rồi, anh làm mở được cái lên đây. Mở được cái lên đây. Lên đấy. Đứng trên này. Đứng ở đầu kia. Rồi, đứng ở đầu kia. Bên nào mở được cái thứ hai ra đây. Chúng ta thấy đâu có đơn giản đâu, phải không? Cái để các em tập có thể các em mở coi. Thế nào được cái thứ hai, mới có một người, người thứ hai. Rồi, lên đây con. Bé thứ hai lên đây. Lên đây. Rồi, lên đây con. Rồi, ơi, chú bé hạt tiêu này là đứng hạng thứ nhì. Bước lên, bước lên, bước lên, bước lên. Chúng ta thấy là có anh chàng Goliath khổng lồ làm thứ nhất, và anh chàng David lùn sủn là cái dù thứ hai. Rồi tiếp cái dù thứ ba, lên, bước lên con, bước lên. Rồi con chạy ra kia, con ra kia, sát sát đầu kia, chạy sát đầu đó. Rồi chúng con ra sát đầu kia kiểm tra. Sát đầu kia, sát đầu kia con. Đứng sát ra.
Đứng đều ra cái con.
Chia đều ra. Chúng ta thấy hình ảnh của những em mà đang dương dù lên như vậy. Tôi muốn chia sẻ với thầy.
Được rồi con.
Rồi, được rồi con, ai chưa làm được cơ lên đó. Chúng tôi muốn qua hình ảnh này chia sẻ với anh chị em về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Có người hỏi, ủa sao mà cha lại nói cái dù mà nói lên mầu nhiệm một Chúa ba ngôi? Đây, cha hỏi các anh chị em tôn giáo bạn đây, cái dù này có phải tự nhiên mà nó có không? Phải có người làm. Rồi khi mà làm xong rồi, có phải tự nhiên mà nó dương lên được không? Vẫn phải có người cầm, chứ không thể để tự nhiên mà nó lên được. Cho nên cái gì cũng phải có nguyên nhân và hậu quả, gọi là nhân quả. Có người làm thì mới có nó được. Đây ai là người có cha có mẹ giơ tay? Có ai không cha không mẹ không? Có ai không cha không mẹ không? Ai là người có cha có mẹ giơ tay? Cả nhà thờ chứ đâu phải hỏi mấy chị em này. Ai cũng có cha và có mẹ. Người rồi, cảm ơn chị em bỏ tay xuống. người mồ côi có cha có mẹ không? Bảo nó tội nghiệp, nó mồ côi. Nào chị, nên chị tôi hỏi thăm chị, nếu mà bé gọi là bé mồ côi, bé có cha có mẹ không?
Dạ có ạ.
Có không?
Có ạ.
Tại sao gọi nó là mồ côi, không cha không mẹ là sao?
Là cha mẹ mất nhưng mà vẫn gọi Thiên Chúa là cha.
Không phải, tại sao mình cứ nói là mồ côi là không cha không mẹ, có đúng không? Có đúng bảo là mồ côi là người không cha không mẹ không? Không. Có mình còn mồ côi hay không mồ côi, ai cũng có cha có mẹ. Nếu không có cha có sinh được không? Không có mẹ có sinh được không? Phải cả cha mẹ, người nam người nữ kết hợp với nhau, một cái tình yêu kết hợp giữa người nam và người nữ, và hoa trái của tình yêu là những đứa con. Cho nên đứa con nó sinh ra có cha và có mẹ. Sở dĩ gọi là mồ côi là vì cha mẹ nó bỏ rơi nó, cha mẹ nó không nuôi nó, cho nên ném nó ở gầm cầu, ném nó ở xó chợ. Có lần chúng tôi ra đi lễ 4 giờ sáng mở cửa nhà thờ, một em bé đang nằm ở ngoài ngay cổng nhà thờ, kiến nó bu đầy hết rồi. Chúng tôi đưa vào rồi nuôi dưỡng nó, về sau nó rất đẹp, rất khỏe và được cha mẹ người nước ngoài đem về nuôi. Bây giờ nó lớn, nó khoảng là 25 tuổi rồi, nó tên là Nguyễn Hoàng Long. Hồi đó tôi coi cái giáo xứ thì người ta đưa vô, bảo cha Việt đặt tên cho nó là gì. Cái người mà nuôi nó bảo thưa cha đã kêu mang nó thì cha đặt cho nó lấy tên của nó đi, cha là Trần Đình Long, cha con lấy cho nó là Nguyễn Hoàng Long. Và bố mẹ bên Mỹ sang sinh đứa con nuôi đó, bây giờ là nó 25 tuổi, rất là đẹp trai, rất là dễ thương và rất là tốt. Thì chúng ta thấy là những đứa mồ côi là vì cha mẹ nó bỏ rơi nó, chứ không phải nó không có cha có mẹ. Cho nên chúng ta thấy là tất cả những cái dù mà các em đang đội ở đây đây đều phải có người làm ra nó. Không có người làm ra thì không thể có cái dù, và làm ra rồi thì vẫn cứ phải mở thì nó mới ra. Cho nên bảo rằng là mọi cái tự nhiên có nhiều thuyết, cái vạn vật vũ trụ này người ta có nhiều giả thuyết để nói rằng sự xuất hiện của vũ trụ vạn vật. Người ta bảo rằng là tự nhiên mà có cái gì tự nhiên mà có không? Trả lời, có cái gì tự nhiên mà có không? Cái dù cũng phải có người làm ra cho nên các em mới có cái dù này. Rồi chúng con gấp dù lại và chúng con về chỗ để cho mọi người thấy rằng cái gì cũng phải có người làm. Bây chúng con gấp xuống về chỗ, ai không biết gấp thì nhờ các ông các bà các chị gấp xuống cho. Rồi về chỗ ngồi. Cho nên cái thuyết gọi là thuyết tự nhiên mà có, thưa anh chị em, không đứng vững được rồi. Tự nhiên mà có không đứng vững rồi. Cái gì cũng phải có cái nguyên nhân, cái gì cũng phải có người làm ra nó. Mà con người của chúng ta có phải tự nhiên mà có không? Không, cũng phải có cha có mẹ. Đó là cái thuyết tự nhiên không xong rồi. Không xong rồi, đúng không? Gạo chúng ta thấy đem gạo về để đó đổ nước vào, rồi có tự nhiên nó thành cơm không? Không, cũng phải nấu mới thành cơm. Cái thứ hai bảo rằng là con người ta là tiến hóa là bởi khỉ mà ra. Anh chị em có tin là con người ta, ai tin là con người bởi khỉ mà ra giơ tay? Có ai tin người bởi khỉ mà ra không? Không. Tại vì chúng ta thấy là cái tiến hóa bảo rằng bởi khỉ mà ra. Cái gì nó cũng tiến hóa, bảo rằng mới đầu nó là con khỉ, rồi là khỉ rồi. Rồi nó tiến hóa nó thành người. Mà nếu mà tiến hóa thì tất cả những con khỉ già bây giờ nó phải thành người, đúng không? Anh chị em nghe rõ đây, nếu mà bảo khỉ thành người thì nó tiến hóa, nó có thể là khỉ bé nó chưa thành người, nhưng mà nó lớn dần, nó khỉ già nó phải thành người, mà nó có thành người không? Khỉ già vẫn là khỉ già, đúng không? Tiến hóa thì nó phải tiến lên, mà bây giờ tiến đến đâu rồi? Tiến đến lúc mà khỉ già rồi mà vẫn cứ là khỉ chứ có là người đâu. Cho nên thuyết tiến hóa bảo con người bởi khỉ có một cái lý luận nào mà nó chắc chắn được không? Không. Còn cái con khỉ con nó chết nó vẫn là khỉ, rồi khỉ già nó chết vẫn là khỉ. Mà đứa bé nó sinh ra nếu mà tiến hóa thì phải nó phải sinh ra cái con khỉ, rồi từ cái con khỉ nó mới là con người được. Mà có ai sinh ra khỉ giơ tay? Có ai sinh ra khỉ giơ tay? Tôi sinh ra là sinh ra người hay sinh ra khỉ? Người thì sinh ra người, khỉ thì sinh ra to lên, khỉ thì sinh ra chó thì sinh ra mèo thì sinh ra người thì sinh ra. Có bao giờ người sinh ra khỉ không? Không. Mà có bao giờ cái con khỉ nào nó biến thành con người chưa? Chưa. Con khỉ già, khỉ bố, khỉ ông nội, khỉ ông cố nội, khỉ thì vẫn là khỉ. Thưa anh chị em, cho nên cái thuyết tiến hóa người bởi khỉ thì hoàn toàn không có một chút gì là khoa học, mà chẳng có một chút gì lý luận cả. Bình thường tự nhiên con người ta cũng không chấp nhận được. Cho nên chả lẽ mình lại bảo là ông cố tổ mình là bởi là khỉ à? Có ai mà đem con khỉ lên, có ai đem khỉ lên bàn thờ chưa? Có ai đem khỉ lên bàn thờ chưa? Chưa. Vì nó nó là ông cố của mình thì phải đưa lên mà thờ nó chứ có ai thờ khỉ đâu. Cho nên thuyết tự nhiên cũng không xong, thuyết tiến hóa cũng không xong. Vậy thì chỉ có một điểm ta thấy rằng là bài đọc một cho chúng ta thấy là cái vũ trụ vạn vật này phải được tạo thành, con người cũng phải được có đấng sinh ra mình, chứ không thể tự nhiên mà có được, cũng không thể tiến hóa mà có được. Vì thế mà ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta tin rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha, là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên vũ trụ vạn vật này, và cũng là đấng dựng nên con người. Dựng nên con người và từ đó con người cứ tiến hóa, có nghĩa là cứ sinh sản càng ngày càng nhiều trên mặt đất. Tiến hóa cũng có nghĩa là con người càng ngày càng đẹp hơn, con người càng ngày càng khôn hơn, con người càng ngày càng khỏe hơn, con người càng ngày càng văn minh hơn, con người càng ngày càng tiến bộ hơn. Đó gọi là tiến hóa. Tiến hóa là như vậy. Tôi nhìn với cái em bé này, tôi nhìn lại tôi ngày xưa. Chúng tôi ngày xưa cách đây 40 năm hoặc là 50 năm, 60 năm, mình có đẹp được như đứa này không? Không. Không, hồi xưa chúng tôi còn bé, ngay từ bé cũng đã xấu rồi. Rồi cũng lớn lên cũng cứ xấu, rồi nhưng mà cứ thế hệ dần dần. Chúng ta thấy bây giờ các em nó vừa cao, vừa đẹp, vừa xinh, nó cũng còn khôn hơn chúng ta ngày xưa nữa. Cho nên nó có sự tiến hóa là như vậy chứ. Che già thì măng mọc, sống sau thì đổ lên sống trước. Phải chấp nhận cái quy luật tiến hóa là như vậy. Không có cái gì là trường tồn, không có cái gì là vĩnh viễn. Tất cả mọi sự trên cuộc đời này, Phật bảo là mọi sự đều là vô thường. Không có cái gì là thường hằng, không có cái gì là tồn tại, không có cái gì là vĩnh viễn. Mọi sự đều biến hóa, mọi sự đều biến đổi, mọi sự đều thay đổi. Nếu mà nó thay đổi càng ngày càng tốt hơn, tôi gọi là nó tiến hóa. Thấy không ạ? Ngày mình xưa mình học dốt, bây giờ mình học giỏi. Chứ còn ngày xưa học giỏi mà bây giờ học dốt có gọi là tiến hóa không? Ngày xưa là ngoan, còn bây giờ là đi bụi đời, đi quậy phá, gọi là tiến hóa không? Không. Cho nên anh chị em phải chấp nhận rằng dù mình bất cứ tôn giáo nào cũng phải chấp nhận rằng chúng ta có một đấng mà ta gọi là Thượng Đế, ta gọi là đấng tạo hóa, ta gọi là ông trời, ta gọi là đấng tối cao. Mà với đạo Công giáo chúng tôi là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương con người, tạo dựng cái vũ trụ vạn vật này là cho con người, vì con người. Cho nên Chúa không có dựng nên mặt trời mặt trăng để mà chơi. Chúa không có dựng nên biển cả núi non để mà chơi. Chúa không có dựng lên cá dưới nước rồi chim bay ở trên trời để mà cho nó vui mắt. Không. Chúa không dựng lên miền Bắc thì có cây gì? Một miền Bắc có sầu riêng. Lại Chúa tôi. Miền Bắc có rau má. Miền Bắc có cây gì mà trong miền Nam không có? Cây vải, cây bần, cái gì? Dâu. Dâu à? Cái gì nữa? Hả? Mít á. Mít miền Nam có gì? Cái đào hả? Vâng, cái đào. Có những cây mà chỉ có ở miền Bắc có mà miền Nam không có. Ngược lại cũng có những cây ở miền Nam có mà miền Bắc không có. Ví dụ cây gì? Vú sữa, sầu riêng. Đúng rồi, sầu riêng, vú sữa, măng cụt. Ví dụ thế, ở chỉ trồng miền Nam thôi, miền Bắc không trồng được. Thế thì ai làm cái chuyện đó? Nếu không có một đấng đầy quyền năng làm cái chuyện đó thì ai làm được chuyện đó? Cho nên con người kiêu ngạo bảo rằng mình có thể thay trời, rồi có thể lai giống, có thể tạo giống, nhưng mà nếu không có cái giống thì mình vẫn không lai được. Anh chị em nghĩ thử coi, vẫn phải có cái mầm, vẫn phải có cái nhân, mà cái mầm cái nhân đó là Thiên Chúa dựng nên, rồi từ cái mầm cái nhân đó mình mới lai giống, mình mới tạo giống. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, khoa học kỹ thuật tiến bộ cách mấy đi chăng nữa có chế ra được một hạt gạo không? Có không? Không, vẫn phải là cây lúa mới thành gạo được. Còn nếu mà có chế ra gạo thì chỉ là cái tụi tàu mà gian chế ra gạo bằng ni lông, bằng cao su, bằng mút. Đó là đồ gian, đồ giả, đồ dối, đồ lừa. Chứ làm gì mà chế được gạo? Gạo vẫn phải là từ cây lúa trồng lên mới thành cái hạt gạo được. Có thể là mình thuốc men này, thuốc men nọ, thuốc men kia cho gạo nó, thay vì là cấy hai mùa thì cấy ba mùa, thay vì là gạo nó nhỏ thì cho nó hạt nó to. Nhưng mà vẫn cái mầm đó thì không thể nào mà ai chế ra được hết, không có khoa học kỹ thuật tiến bộ nào. Đó cho anh chị em thấy đó là có bàn tay của Thiên Chúa ở trong đó. Chia sẻ với anh chị em trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi để thấy rằng cái Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mình tâm tình đầu tiên là mình tôn thờ chúc tụng đấng tạo hóa đã dựng nên vũ trụ vạn vật này và trao cái vũ trụ vạn vật này cho con người làm chủ vũ trụ vạn vật, con người điều khiển cái vũ trụ vạn vật này. Nhưng mà vì con người không tuân theo quy luật của tạo hóa, không theo quy luật của thiên nhiên, Chúa là Cha trên trời đã bảo rằng là ở trên rừng núi có rừng để mà giữ nước. Mình thì bảo rằng là rừng đó ngon quá, rừng đó rừng già, rừng đó toàn là gỗ quý. 1, 2, 3 ta cùng lên xẻ núi và chặt rừng, mà kết quả là lũ lụt nó xảy ra vì nước không có giữ được, cây nó chặt hết rồi. Rồi núi đang là tự nhiên như vậy, mình lòng tham của con người phá hết đi, làm băng hết, đem bán đá hết, cuối cùng là nó mất cân bằng sinh thái. Cái thiên nhiên lên tiếng đòi lại sự công bằng, lũ lụt xảy ra là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên Thiên Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan, Ngài đã sắp đặt mọi sự vào đúng tuần hoàn của nó rồi. Tứ thời bát tiết, mùa này là mùa xuân, không thể nào mà khoa học tiến bộ mấy có đổi mùa xuân thành mùa đông được không? Khoa học tiến bộ mấy có biến sa mạc thành đồng bằng được không? Sa mạc vẫn là sa mạc. Khoa học tiến bộ có biến cái biển Thái Bình Dương này thành núi Thái Sơn được không? Không. Cùng lắm lấn thêm tí biển, đổ đất thêm được tí, ăn thua cái quái gì đâu, thưa anh chị em. Đó, cho nên chúng ta phải nhìn thấy rằng là có một đấng vô cùng tuyệt vời, vô cùng khôn ngoan, vô cùng yêu thương con người. Cho nên mới dựng nên con người để cho họ được sung sướng, để được hạnh phúc. Nhưng rất tiếc rằng con người không nhìn nhận đấng tạo hóa, cho nên con người làm phản với Thiên Chúa là Cha của mình. Con người cậy mình là thế này, thế nọ, thế kia, cho nên không nhìn nhận Thiên Chúa là Cha của mình. Cho nên con người ngỗ nghịch, con người chống lại thiên nhiên thì thiên nhiên cũng chống lại con người. Nhớ, anh chị em thấy bảo là mình đề phòng sóng thần, chỉ có biết được là sóng thần nó tàn phá, có chống lại được sóng thần không? Hoặc là báo sắp sóng thần sắp tới, sóng thần sắp tới, chỉ có 1, 2, 3 làm cái gì? chạy chứ làm cái gì mà chống nó mà chết chắc cái gì đâu ở đó mà chống, có chống mắt ra mà coi chứ chống gì được mà chống. Sóng thần nó đến mà xin lỗi, mấy tòa nhà này chỉ trong chớp mắt là không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Cho nên là giỏi là chỉ biết trước để mà chạy thôi, để mà trốn thôi. Còn biết trước mà bảo là xây tường đi anh em ơi, xây tường chống lại sóng thần đi. Xây tường vừa mới đổ một viên gạch đầu tiên, sóng nó kéo đến chỉ trong vòng tích tắc một phút thôi là không còn một cái hòn đá nào trên hòn đá nào. Những tòa nhà cao ngất lánh bay sạch bách hết. Hay là buồn tình, ông mặt đất ông ấy hắt xì hơi một cái, động đất đã thử coi bao nhiêu tòa nhà chỉ trong tấp tích tắc là nó chìm trong cái biển lửa liền. Thưa anh chị em, đó anh chị em thấy rõ ràng là phải tin rằng có một đấng tạo hóa, phải tin rằng có một Thiên Chúa là Cha. Dù muốn dù không, anh chị em cứ nhìn vào đi. Buổi tối anh chị em nhìn lên sao trời mà coi, thấy không? Thấy không ạ? Rồi buổi sáng anh chị em ngắm mặt trời mọc mà coi, buổi chiều về anh chị em ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn mà coi, thấy không ạ? Rồi anh chị em hít một hơi vào coi, thở một hơi ra coi, có phải cái hơi thở đó có ai người nào đó buồn tình, ông ấy bảo là thôi tao nghỉ chơi, không có cho cái không khí vào cái trái đất này nữa, còn sống nổi không? À chứ chắc liền đấy chứ, thưa anh chị em. Cho nên mình phải tin rằng có một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót. Thứ hai nữa, khi mà con người phản bội lại người cha của mình thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương con người. Thiên Chúa không có như là người cha trần gian là bỏ rơi những đứa con để nó mồ côi cha hoặc là mồ côi mẹ, mồ côi cha ăn cơm với cá, ngồi mồ côi mẹ liếm lá đậu đường, phải không? Thế thì thưa anh chị em, Chúa không để chúng ta mồ côi, và Chúa trao ban con một của Ngài là ngôi thứ hai là Chúa Giêsu xuống để mà nói với con người rằng thôi thôi thôi, này này, con về đi, về nhà cha của con đi. Cha của con yêu thương con như vậy mà tại sao con không về? Mà tại sao con đi hoang? Mà tại sao con khốn khổ như thế này? Về đi, mau trở về đi. Mà con người ta nhất định không trở về, nhất định không tin rằng có Thiên Chúa là cha của mình. Cho nên Đức Giêsu phải chấp nhận rằng nếu mà muốn chứng minh rằng Thiên Chúa yêu thương các con như vậy thì tôi đây, tôi là ngôi thứ hai, tôi là con của Thiên Chúa và vâng lời cha mà đến nói cho anh em, mà anh em không biết thì tôi sẵn sàng chịu chết để đền thay tội lỗi cho anh em. Vì anh em đã xúc phạm đến Thiên Chúa mà không có cái máu nào mà rửa được sạch tội lỗi của anh em, thì đây tôi xin chịu chết thay là Đức Giêsu Chúa chúng ta, ngôi thứ hai, đã chết thay cho chúng ta để cho chúng ta nhận biết rằng mình có Chúa là cha của mình, yêu thương mình như vậy mà tại sao mình không quay về. Rồi Đức Giêsu chết cho chúng ta rồi mà chúng ta vẫn không nhận biết thì Chúa vẫn, Thiên Chúa là cha, vẫn cứ yêu thương con người bằng mọi cách để cứu nó, bằng mọi cách để đưa nó về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Đời sống này trước sau rồi ai cũng phải chết, già hay trẻ rồi cũng mạnh, giàu hay nghèo thì cũng, già hay trẻ cũng, khỏe hay yếu rồi cũng, khôn hay là khờ cũng, chết rồi đi đâu đây? Đó là vấn đề. Thôi con à, trần gian này trước sau gì cũng phải chết thôi. Đức Phật bảo rằng đời là bể khổ, sinh ra đã khổ, rồi bệnh tật cũng khổ, già rồi cũng khổ, sinh bệnh lão và chết lại những giọt nước mắt cũng khổ. Để làm sao để mà giải thoát con người ta khỏi cái bể khổ này, hết cái bể khổ này rồi sang cái bể khổ khác hay sao? Vậy thì còn cái gì nữa? Đời sống con người mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa thì gặp vỏ sầu riêng, còn khốn hơn nữa. Xưa tôi đi học mà lười, thầy giáo tôi bắt quỳ trên cái vỏ mít, vỏ mít bắt quỳ trên đó vẫn không chừa, bảo may là sao mày còn thằng Long, mày còn nghịch ngợm nữa, tao cho mày quỳ trên vỏ sầu riêng. Có dám không con? Sợ không? Sợ thì sợ không? Sợ không? Thì anh chị em thấy rõ ràng là chả lẽ nếu mà cứ như vậy thì hết cái bể sầu lại sang lại bể khổ, hết bể khổ xong rồi bể thôi con ơi, ráng chịu cực rồi mai mốt chịu khổ cho nó quen con ơi, Vậy thì đời sống mình vô nghĩa quá, đời sống mình vô lý quá, đời sống mình bế tắc quá, thưa anh chị em. Thế không ạ? Thế không? Cho nên chị em phải thấy rằng là mình phải có một cái bến nào để mà về chứ, một cái nơi nào để mà hưởng chứ, mà chết đâu có phải là hết đâu. Người ta bảo là chết là hết, ai bảo chết là hết giơ tay? Ai nói chết là hết giơ tay? Nếu mà chết là hết thì mình có thờ ông bà mình làm cái gì nữa không? Chết rồi mà về cho bụi rồi thì ông chết thì tôi cũng chết, tôi là đất, ông là đất thôi, hết rồi còn gì đâu. Nhớ đến ông bà tổ tiên còn đâu mà nhớ. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chẳng bao nhiêu chứ còn cái gì đâu. Chết là hết mà, thấy không ạ? Mà nếu mà chết là hết thì tội tình gì mình phải sống chay trường rồi tích công rồi tích đức làm cái gì? Chết là hết mà, phải không? Phải lập công tích đức để làm cái gì? Rồi ăn ngay ở lành để làm gì? Thằng ngay cũng chết, thằng gian cũng chết. Mà thằng gian nó sống trên trần gian này, nó ăn gian, nó nói dối, cho nên là nó lươn lẹo, nó lên lương. Còn mình thật thà thì mình thua thiệt. Mà cái thằng thua thiệt, thằng lươn lẹo cũng như thằng thật thà đều chết và đều hết. Vậy thì loạn liền. Thằng nào cũng gian, thằng nào cũng lươn lẹo, tại vì chết là hết mà, phải không? Thì cứ sướng cái đời này đi, cứ hy sinh đời bố, củng cố đời con đi, phải không? Cho nên chúng ta thấy bế tắc lắm, bế tắc vô cùng. Nếu mà chết là hết thì bế tắc vô cùng. Cho nên Chúa Cha phải sai Chúa Thánh Thần đến. Và Chúa Thánh Thần là ngôi ba, lấy tất cả những gì từ Cha mà nói cho con người. Thầy còn nhiều điều nói với các con như bây giờ các con không hiểu được, thì bây giờ Thầy sai Thánh Thần đến. Thánh Thần sẽ mở dần dần cho các con hiểu. Làm sao tôi có thể nói được với anh chị em như thế này nếu mà không có ơn của Chúa? Vì tôi cũng như anh chị em thôi, không có ơn của Chúa, không có Chúa Thánh Thần soi sáng, làm sao tôi hiểu biết được về Thiên Chúa mà tôi nói với anh chị em? Làm sao tôi biết được về Thiên Chúa là Cha mà tôi nói với anh chị em? Làm sao tôi biết rằng Thiên Chúa yêu thương tôi như thế nào mà tôi nói với anh chị em? Tôi nói được với anh chị em như thế này không phải là tôi nói, mà chính Chúa đang nói, đang hướng dẫn, đang dạy dỗ mỗi người chúng ta qua cái con người yếu đuối, hèn hạ, dốt nát, kém cỏi nhất là tôi đây, thưa anh chị em. Đó để cho anh chị em thấy rằng cái con người mà kém cỏi nhất là Trần Đình Long này mà được Chúa làm cho như vậy, thì đó là ơn của Chúa, quyền năng của Chúa, là bởi Chúa Thánh Thần. Cho nên bây giờ mấy anh chị em muốn hiểu biết thêm về ba ngôi Thiên Chúa, anh chị em đọc cuốn Đạo Yêu Thương giới thiệu Chúa cho những người và muốn tìm hiểu về đạo. Anh chị em đọc cuốn Đạo Yêu Thương đi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ba ngôi là tình yêu. Và đạo Công Giáo là đạo của yêu thương. Và chúng tôi là những người sống tập tành yêu thương, và mời các anh chị em cũng tập tành sống yêu thương như vậy. Đây là cuốn Đạo Yêu Thương của Đức Cha Nguyễn Khảm, là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và gửi tặng cho anh chị em cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh. Mời các bạn chúng ta ra gửi tặng cho anh chị em. Mời các anh chị em chúng ta tiến lên trên này để nhận những món quà của chúng tôi. Mình xem tiến lên. Rồi, mình xem tiến lên trên này. Đứng trên này, đứng hai hàng.
Đứng dưới.
Rồi, mời anh chị em tiến lên để nhận những món quà. Chúng thấy những hình ảnh của những con người mà
biết.
Rồi, các anh chị cho họ xếp hai hàng, đứng sát ở ngoài đầu giùm cha. Sát ngoài đầu, hai hàng, một hàng trên, một hàng dưới. Sát ra, một hàng trên, một hàng dưới con. Chúng thấy những hình ảnh của những anh chị em lên đây, những đứa bé này đứng trên cao này cha. Những hình ảnh của những anh chị em mình hết sức là dễ thương như thế này. Ghế. Hình ảnh của những anh chị em mà đang lên để lãnh nhận những món quà. Rồi xin mời các anh chị trao cho mỗi người một bộ sách. Mỗi người một bộ sách Đạo Yêu Thương và cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh. Rồi cuốn Đạo Yêu Thương và Kể Chuyện Kinh Thánh. Đứng ba hàng luôn, đứng sát bên kia một hàng nữa con. Sát hàng nữa ba hàng luôn. Anh hết lên thử gọi. Được, cho lên ba hàng luôn anh Thiết, cho lên ba hàng luôn. đứng sát bạn, rồi mỗi người một cuốn chuyển sang bên đây, phát tặng lẹ lên đây các bạn, ở trên đây, trên này, phía trên này nữa, mỗi người một cuốn chuyển lên phía trên. Chuyển lên trên, mỗi người một bộ màu. Ta chuyển lên trên, chuyển lên trên. Rồi, hôm nay rồi tạ ơn Chúa và vì những anh chị em này đã được Chúa mời gọi đến chia sẻ với chúng ta trong đại gia đình con cái của Chúa, tin rằng có một đấng tạo hóa, đấng ấy là Cha yêu thương, và vì yêu thương tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này, trong đó tạo dựng nên con người. Và khi con người phạm tội thì Thiên Chúa là Cha trao ban con một của Ngài là Đức Giêsu xuống thế để chuộc lại những lỗi lầm, những thiếu sót của con người, để chỉ cho con người con đường về quê trời. Để chỉ cho con người con đường về quê trời. Và Đức Giêsu Kitô về trời lại trao ban Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa đến. Và nhờ Chúa Thánh Thần mà ngày hôm nay anh chị em này mới đến đây được. Những người từ những tỉnh thành xa xôi, anh chị em đã đến đây để chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn với những anh chị em mà đã đến chia sẻ niềm vui với cộng đoàn chúng ta. Rồi xin mời anh chị em đứng tại chỗ, đứng lại, còn những người còn lại đứng lại. Rồi bây giờ xin mời cả đoàn chúng ta cùng cầm cây quạt lên và anh chị em cầm cuốn sách lên nha. Ai có kịch bản cầm lên cho kịch bản.
Bạn là thiên hương,
dưới ngồi xuống, dưới ngồi xuống. Xin mời các anh chị và công bà về chỗ ngồi. Chúng ta thấy hình ảnh của những bàn tay vung về đưa lên múa, những khuôn mặt hớn hở,
những khuôn mặt đơn sơ.